xưa, tác giả Võ Tấn. Làm việc nên thận trọng từ buổi đầu. Lỗ Hoàng Công lấy em gái Tề Tương Công làm vợ, sanh ra Thế Tử Đồng. Hoàng Công cùng vợ sang Tề. Tề Tương Công thông dâm cùng vợ Hoàng Công. Hoàng Công biết được, để tránh tiếng, Tương Công sai người giết lén Hoàng Công. Thế Tử Đồng lên kế vị, lấy hiệu là Lỗ Trang Công. Mùa hạ năm Trang Công thứ 8, quân Lỗ và quân Tề hợp nhau lại đánh nước Thành. Nước Thành bị thua, nhưng chỉ chịu hàng riêng với Tề. Quan đại phu nước Lỗ là Trọng Khánh phủ giận, vì Tề cướp công chung, xin Trang Công đánh Tề. Trang Công đáp: "Không nên, ta đây bạc đức, chứ Tề có tội chi?" Hạ thơ có câu: "Cao giao xiên trọng đức, đức xuống tận dân, vậy ta nên sửa đức để chờ thời." Rồi qua thu, Trang Công kéo quân về nước. Nhiều kẻ thức giả khen ngợi Lỗ Trang Công, nhưng Lỗ Trang Công có thật đáng khen ngợi hay chăng? Lữ Đông Lai bàn rằng: "Hai nước Tề Lỗ liên minh đánh Thành, rồi Tề một mình giật lấy chiến công. Theo thường tình thì gặp cảnh ấy, ai cũng tranh giành. Vậy mà Lỗ Trang Công chịu lui binh, không tranh giành, tự bắt lỗi về mình, không một lời trách Tề. Người đời không biết hành động của Lỗ Trang Công là dũng hay khiếp. Ta đoán Lỗ Trang Công khiếp. Kẻ đại dũng không tranh giành, kẻ đại khiếp cũng không tranh giành. Nhưng kẻ đại dũng không tranh giành vì đại nghĩa, vì không kể tư lợi. Nhưng khi nghĩa vụ bắt buộc phải tranh giành, thì sẽ đem sức mạnh có thừa ra tranh đấu. Chừng ấy, trong thiên hạ còn ai đương cự nổi?" Đối với Tề Tương Công, Lỗ Trang Công có cái thù cha và vua, không thể đội chung trời. Như vậy vì nghĩa phải tranh đấu, vậy mà sợ sệt, quý mình để làm tay sai cho kẻ thù, ngồi xem kẻ thù chiếm xứ Thành không dám tranh giành. Không dám tranh giành vì sợ sức mạnh của kẻ thù, rồi giả mượn lời nhân nghĩa, tự bắt lỗi mình, chứ bổn tâm của Trang Công đâu phải như vậy. Trong đời cũng có yếu xâm mạnh, nhỏ đánh lớn, vì không biết lượng sức nên bị tiêu diệt. Như thế, tuy Trang Công không được liệt vào bậc dũng, nhưng cũng đáng kể là người biết lượng sức mình. Xin đáp, khi nói đến nghĩa, chớ nói đến sức, thù của vua, thù của cha, nghĩa buộc phải đánh. Chẳng may sức không hơn người, chết trong tay kẻ thù, thì cũng đủ trưng bày tấm lòng cùng tiên phụ tiên vương. Như đại phu nước Tống là Cừu Mục, về sức làm sao hơn được năm cung Trường Vạn, mà trong đời chưa từng bị ai chê là không biết lượng sức mình. Vậy xin hỏi, Lỗ Trang Công có nên tranh giành với Tề chăng? Xin đáp, Lỗ Trang Công đã quên thù vua và cha, đã thông hiếu với Tề Tương Công, rồi lại liên minh cùng Tề đem quân đánh xứ Thành. Đến khi bị tranh công, nếu Lỗ Trang Công đứng lên tranh đấu với Tề, thì đó là giành lợi chứ không phải phục thù. Trong trường hợp của Trang Công, tranh đấu cũng lỗi, mà không tranh đấu cũng lỗi. Lỗi đó sinh ra từ buổi đầu, nghĩa là từ khi thông hiếu cùng Tề, đã phạm lỗi từ đầu nên lui hay tới, xuống hay lên, qua hay lại, đến đâu cũng gặp lỗi. Vì vậy cần biết rằng, người quân tử muốn làm việc chi nên thận trọng từ buổi đầu. Một câu chuyện ngó thật tầm thường, mà người trí thức lại rút ra được một bài học thâm thúy, giúp ích cho những người đọc, người nghe biết suy gẫm rất nhiều. Và một lời nói mới nghe qua tưởng rất là quân tử, ngờ đâu chỉ là một tấm nhũ điều che đậy một giá gương đã bị mọt ăn và tróc hết nước thủy. Bởi vậy, xét người xét việc, chúng ta nên ráng đi vào chiều sâu thì mới thấy rõ được chân tướng. Và lời dặn của Đông Lai, người quân tử muốn làm việc gì nên thận trọng từ buổi đầu, là một lời chúng ta nên ghi lòng khắc cốt, làm việc không thận trọng lúc ban đầu, xưa nay đã làm hại đại cuộc không biết mấy. Xin kể ra đây một chuyện nữa. Vua nước Y Lạc là một hôn quân tàn bạo dâm dật, ngót bao nhiêu năm trị vì đã làm cho nhân dân chịu không biết bao nhiêu thống khổ. Để cứu dân, quan tổng trấn xứ Ba Cách Đạt hợp lực cùng quan trọng tấn xứ Đa Mạch kéo quân về kinh đô đánh hôn quân. Toàn dân hoan nghênh quân khởi nghĩa, quân nhà vua chống không lại. Các tướng lãnh và triều thần đều đầu hàng. Nhà vua dắt hoàng hậu và thái tử chạy ra ngõ Sao Thành, định sang Ba Tư lánh nạn. Nhưng chưa qua khỏi biên giới thì nghĩa binh đuổi kịp, giết chết cả ba. Triều thần và tướng lãnh tôn quan tổng trấn Ba Cách Đạt lên kế vị và giao quyền cai trị xứ Ba Cách Đạt cho quan tổng trấn Đa Mạch kiêm nhiệm. Toàn dân trong nước đều vui mừng. Suốt 10 ngày đêm mở tiệc liên hoan, đờn ca múa hát không giờ phút nào dứt. Tân vương vốn là người hóa vợ và đã hỏi con gái quan tổng trấn Đa Mạch làm kế thiếp, nhưng vì cô gái còn bé nên chưa có thể thành hôn. Khi lên ngôi trời trị nước, tân vương tạm dùng người ái phi của vua trước trong việc chiếu chăn, các đình thần can. Người ấy có sắc đẹp, trước đây đã dùng sắc đẹp của mình mà mê hoặc nhà vua, khiến nhà vua trở nên hung ám. Nay đại dương dùng nữa, e không tránh khỏi vết xe xưa. Nhà vua không nghe, đáp: ta chỉ dùng tạm trong khi chờ đợi con gái quan tổng trấn Đa Mạch tưởng thành. Dùng một người khác không khỏi bị xáo trộn tật tự trong thâm cung. Huống nữa, nàng ấy chỉ lo việc chiếu chăn mà thôi, thì có hại gì đến việc nước. Nhân dân thì thầm: không khéo tấn tuồng xưa sẽ diễn lại. Bọn vua Định ngày xưa nhận thấy được nhược điểm của tân vương, bèn đua nhau tìm phương kế gần gũi tân vương và người ái phi để mưu cầu quyền lộc. Người đời ai lại không ưa những lời ngon ngọt, ai lại không ưa người khác thờ phụng mình. Vì không vượt khỏi thường tình, tân vương lần lần tin dùng bọn chúng, và người ái phi theo mưu kế của bọn chúng, làm cho tân vương không còn nghĩ đến việc cưới con gái quan tổng trấn Đa Mạch, và nhất định tôn người ái phi lên ngôi chánh cung. Đình thần hết lời can ngăn, nhưng chẳng những nhà vua không nghe, mà còn đài một số công thần ra trấn nơi biên ải. Một số nữa muốn tránh hậu họa, kẻ có bệnh tự quan, kẻ bỏ trốn ra ngoại quốc. Khắp nước Y Lạc dư luận xôn xao. Nhà vua không nghĩ kỹ, cậy có binh đông tướng mạnh, nên đã không lo sửa mình, sửa chánh sách trị quốc, mà còn theo lời bọn gia nịnh dùng bạo lực để trấn an nhân tâm. Thế là trời Y Lạc vừa hé nắng xuân đã bắt đầu kéo mây nổi bất, và cuối cùng nhân dân toàn quốc buộc lòng phải đứng dậy giành quyền sống của con người. Thật là nhất thất túc thành thiên cổ hận, tái hồi đầu thị bách niên thu, nghĩa là một lần xảy chân nghìn thu đeo giận, lòng biết hối hận thân đà trăm năm. Cho nên lời dặn của Đông Lai nên thận trọng từ buổi đầu. Chúng ta nên nhớ, khi bắt tay vào việc, nhất là việc nước việc dân, thì mới chắc thu hoạch được kết quả mong muốn.